là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 15 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland do ông Kofinofin, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp công dân và trả lời các kiến nghị của người dân về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
Đội cảnh sát giao thông số 1 xử lý nhóm thanh niên lạng lách phóng nhanh trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thu ngân sách của thành phố Yên Bái đến thời điểm hiện tại. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Đồng chí Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Với nhiều giải pháp trong triển khai nhiệm vụ được giao, công tác thuế năm 2022 đã có nhiều kết quả tích cực. Một trong những điểm nhấn của ngành thuế trong năm 2022 đó là triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Hóa đơn điện tử được đánh giá là cú hích cải cách công tác quản lý thuế, là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp cải thiện và phát triển môi trường sản xuất kinh doanh, giúp cơ quan thuế vận hành và quản lý thuế đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa nền tài chính. Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử. Ngoài ra, để đáp ứng cho việc tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử theo quy định, Nghị định số 91 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã xây dựng cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử và vận hành đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Triển khai nhiệm vụ thuế năm 2023, ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác quản lý nợ thuế, thực hiện quyết liệt có hiệu quả công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức, cách thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, hiệu quả, dễ hiểu, dễ tiếp cận, nhằm phục vụ tốt nhất, nhiều nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết nghị quyết số 19 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các hội đoàn thể của tỉnh. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 19, các cấp ủy, tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương đã nghiêm túc triển khai, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 13,4% so với năm 2015. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước. Số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 10,51% so với năm 2015. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng thì thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được triển khai kịp thời, đúng quy định. Bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn lực theo hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc triển khai chính sách xã hội, phát triển tổ chức ngoài công lập trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế từ bước phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội. Để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 19 hiệu quả, các địa phương cần tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường, hoàn thiện cơ chế tài chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành lĩnh vực, ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng viên chức, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Điển hình là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua tuyên truyền, vận động nhân dân đã tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, ủng hộ gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 253 tuyến công trình đường điện thắp sáng đường quê. chăm sóc trồng mới 595 tuyến đường hoa, trồng trên 15.000 cây xanh. Đặc biệt thực hiện kế hoạch số 63 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và kế hoạch số 37 của tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã có cách làm đổi mới với nhiều giải pháp mô hình hay để tuyên truyền thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh, như mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, chi hội nông dân hạnh phúc, công đoàn cơ sở hạnh phúc, phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống tại Văn Yên, huyện Yên Bình. Với cuộc vận động thực hiện 60 sáu sạch, thành phố Yên Bái phát động xây dựng các công trình phần việc năm 2022. Huyện Mù Căng Chải với mô hình đổi cây kỷ niệm, đổi cây hạnh phúc. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.457 mô hình tự quản hiện có. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được chú trọng. Từ quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng được 108 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng được 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo thoát nghèo. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã giúp đỡ 117 hộ thoát nghèo. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ để triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 12, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland do ông Conon Finn, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chào mừng đoàn công tác đến thăm tỉnh Yên Bái và dự hội thảo tổng kết dự án nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp, đặc biệt là cơ chế chính sách của tỉnh trong phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác của Đại sứ quán Ireland đối với việc thu hút đầu tư vào tỉnh Yên Bái, cũng như giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái đến với các nhà đầu tư nước ngoài. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, ông Conon Finn, Phó Đại sứ quán Ireland, bày tỏ sự phấn khởi khi dự án nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường bền vững đã mang lại hiệu quả tích cực cho người dân trong vùng dự án. Và hy vọng trong thời gian tới các doanh nghiệp Ireland sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác với các địa phương của Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị hai nước Ireland-Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland sẽ tham dự hội thảo tổng kết dự án Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường bền vững do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và giáo dục về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh quan bền vững về môi trường trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, dự án được triển khai tại một số địa phương trong tỉnh Yên Bái từ đầu năm 2019 và kết thúc vào tháng 12 năm 2022. Dự án gồm các tiểu dự án nhân rộng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và làng nông Thuận Thiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bảo vệ thực vật theo hướng sinh học trên cây sắn, thông qua việc nhân nuôi thiên địch và giảm phát thải khí nhà kính thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng nước và phân bón trong canh tác lúa tại thôn Câu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Hội thảo tổng kết dự án nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường bền vững sẽ được tổ chức tại huyện Văn Yên vào ngày 16 tháng 12 năm 2022.
Sáng nay, đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hội đã tiếp nhận trên 310 lượt thông tin và địa chỉ của liệt sĩ quê ở Yên Bái hy sinh ở nhiều chiến trường, tư vấn 13 lượt thân nhân gia đình liệt sĩ đến phản ánh nguyện vọng và đề nghị giúp đỡ liên quan đến chế độ chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, tư vấn cho 5 gia đình thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đề nghị Cục Người có công giám định ADN. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với địa phương đón 10 hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. chủ động tích cực và đa dạng hóa các hoạt động tài trợ, huy động nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động tri ân liệt sĩ, gia đình liệt sĩ với tổng số tiền vận động trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn xã hội hóa, 5 năm qua hội đã hỗ trợ kinh phí xây 7 ngôi nhà, tặng 30 sổ tiết kiệm, gần 700 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, tặng 300 suất quà cho học sinh trường Suối Bu, huyện Văn Chấn trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giúp các gia đình liệt sĩ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính, tham gia nghiên cứu đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước và phản biện xã hội về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
Ngày 15 tháng 12 tại huyện Trấn Yên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức phát động chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Quý Mão trên phạm vi toàn quốc. Hưởng ứng chương trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 23 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động được gần 10.000 sổ bảo hiểm xã hội, khoảng 120.000 thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tại buổi lễ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp trao tặng 28 sổ bảo hiểm xã hội và 60 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã trên địa bàn huyện Trấn Yên với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Tại tỉnh Yên Bái, tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do các nhà tài trợ tại Trung ương trao tặng là 150 sổ bảo hiểm xã hội, 450 thẻ bảo hiểm y tế. Nguồn kinh phí tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được các nhà tài trợ và cán bộ công nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội chung tay với mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn, lan tỏa tinh thần yêu thương, để Tết ấm sẽ đến với những người còn khó khăn. Đến ngày 15 tháng 12 đã có 170 sổ bảo hiểm xã hội, 455 thẻ bảo hiểm y tế được trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.
Hôm nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện tiếp công dân theo định kỳ nhằm giải quyết các kiến nghị của người dân. Thời gian qua, người dân thôn Đoàn kết xã Lô, thành phố Yên Bái đã đồng thuận với việc thu hồi và giải phóng mặt bằng để thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong đó, tại thôn đang được thi công cầu Ngòi Lâu. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trên địa bàn được nhận bồi thường diện tích canh tác cây leo giàn, cây mướp với giá 9,4 nghìn đồng mét vuông theo quyết định 24 của Ủy ban dân tỉnh. Quy định về bồi thường đối với cây trồng, bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhưng thấp hơn so với thực tế. Công dân mong muốn thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh sẽ điều chỉnh giá bồi thường để đảm bảo quyền lợi cho người dân trên địa bàn. Trả lời kiến nghị của công dân thôn Đoàn Kết, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trả lời ý kiến của cử tri về các căn cứ để xác định đơn giá bồi thường đối với cây trồng. Quá trình xây dựng quy trình về đơn giá bồi thường với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất thực tiễn tại tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đưa ra các căn cứ cụ thể xác định đơn giá bồi thường đối với các loại rau quả leo giàn, các loại cây dưa hấu, dưa lê, dưa bở, bí đỏ, đồng thời trực tiếp cùng công dân đi thực địa để nắm cụ thể tại địa phương. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết sẽ tiếp tục tổ chức rà soát lại để trình Ủy ban dân tỉnh xem xét điều chỉnh trong năm 2023.
Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2022, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 nắm được nguồn tin có nhiều thanh niên đi xe mô tô tụ tập lạng lách, đi thành đoàn và điều khiển xe bằng một bánh tại địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội đã cử cán bộ xuống địa bàn để kiểm tra và xác minh. Qua công tác nghiệp vụ phát hiện, Dương Văn Hát, sinh năm 2004, thường trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21B230388. Mai Đức Dê, sinh năm 2004, thường trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21B217247, cùng một số thanh thiếu niên khác tụ tập bốc đầu xe tại trung tâm thị trấn Yên Bình. Tại cơ quan công an, H và D đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cá biệt có trường hợp đã tái phạm nhiều lần. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vụ việc để xử lý và tiếp tục làm rõ các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Cuba khóa 9, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi làm việc sáng tạo và đổi mới để thúc đẩy các biện pháp phát triển đất nước. Chủ tịch Cuba chỉ rõ kế hoạch kinh tế cho năm 2023 được Quốc hội thông qua đã xác định các mục tiêu nhỏ để đạt được các mục tiêu lớn một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Chủ tịch Cuba kêu gọi làm việc đổi mới, củng cố nền kinh tế tuần hoàn và phát triển các doanh nghiệp quốc doanh, giúp các đơn vị này hoàn thành đúng vai trò của mình. Ông Díaz-Canel cũng xác định ưu tiên cho năm 2023 là quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, trợ cấp cho người dân, đặc biệt là những đối tượng hiện không thuộc diện được hỗ trợ để thúc đẩy phát triển xã hội.
Đại diện thường trực Mỹ tại NATO thừa nhận do viện trợ quá nhiều vũ khí cho Ukraine, hầu như tất cả các nước thành viên NATO đều đang bị cạn kiệt kho dự trữ vũ khí và đạn dược. Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu đều đang thúc giục ngành công nghiệp quân sự phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí để giải quyết tình trạng thiếu hụt. Trong năm nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine để giúp này đối phó với Nga trong cuộc xung đột quân sự. Phía Nga cho biết có ít nhất 25 nước đã chuyển vũ khí và thiết bị quân sự đến Ukraine, trong đó có 21 nước là thành viên NATO.
Ngày 14 tháng 12, Đức đã thông qua quyết định duyệt chi 10 tỷ euro cho hợp đồng mua các máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất. Theo truyền thông Đức, đây là kế hoạch mua sắm nâng cấp vũ khí lớn nhất của nước này. Bộ Quốc phòng Đức sẽ mua 35 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Lockheed Martin chế tạo để thay thế phi đội máy bay chiến đấu Tornado đã lỗi thời của nước này. Ngoài việc mua máy bay F-35, Ủy ban Ngân sách Đức cũng phê duyệt các dự án mua vũ khí, trong đó có súng trường tấn công, hệ thống truyền dẫn vô tuyến quân sự tiên tiến và một số hạng mục khác. Trước đó, chính phủ Đức đã quyết định thành lập quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để nâng cấp vũ khí. Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang trở nên căng thẳng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây đã tăng cường mua sắm tiêm kích F-35 của Mỹ như một giải pháp tự vệ hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 810 tỷ đồng, trong đó số thu cân đối là 495 tỷ đồng. Mặc dù công tác thu ngân sách phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng thành phố Yên Bái đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn. Nhờ đó, đến thời điểm này, số thu ngân sách của thành phố đạt trên 645 tỷ đồng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm nay, công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái gặp không ít khó khăn, trong đó một phần do chính sách thắt chặt tiền tệ, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thuế nộp thuế đã ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách. Việc phát triển các quỹ đất dân cư, đấu giá thu tiền giao đất còn gặp khó khăn. Do vậy, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kịch bản thu theo từng tháng, từng quý để đảm bảo tiến độ, tránh dồn vào những tháng cuối năm. Đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác quản lý khai thác các nguồn thu, chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đến nay 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố đã thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử, chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, ông Trần Quốc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Năm 2022 thì cho thấy rằng là cái khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh của trên địa bàn của thành phố là vẫn duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh và có sự phát triển nhất định, cũng có những cái điều kiện tốt hơn để cho các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời với việc triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn này, thì cơ quan thuế phải thực hiện triển khai rất nhiều các chính sách thuế mới, trong đó là về hóa đơn, và đặc biệt nữa là Quốc hội và Chính phủ ban hành rất nhiều cái chính sách để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các cái chính sách này đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời được hưởng.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục thuế thành phố Yên Bái còn chú trọng chống thất thu, khai thác quản lý tốt các nguồn thu, trong đó tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, thuế bao thầu xây dựng, truy thu các khoản thuế nợ đọng qua bên thứ ba, khai thác thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản. Bên cạnh đó, khen thưởng kịp thời người nộp thuế tiêu biểu dưới nhiều hình thức nhằm tạo thêm động lực để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nguồn thu cho ngân sách. Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh cũng đồng hành cùng ngành thuế nỗ lực đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Gia đình bà Tạ Thị Tiếp kinh doanh tổng hợp ở tổ 5 phường Minh Tân, trung bình mỗi tháng doanh thu đạt khoảng 400 triệu đồng, nộp ngân sách 8 đến 10 triệu đồng. Với phương châm vừa kinh doanh đảm bảo lợi nhuận cho gia đình, vừa đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, vừa qua cơ sở kinh doanh của gia đình bà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2021-2022. Được Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021. Đây là động lực để gia đình nỗ lực hơn nữa trong kinh doanh, bà Tạ Thị Tiếp nói.
Chúng tôi kinh doanh thì cái chính là mang lợi nhuận cho gia đình, và cái thứ hai là phải thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. về nghĩa vụ về thuế. Tôi luôn là nộp đúng, nộp đủ, không bị lỡ động thuế.
Tính đến ngày 13 tháng 12, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 645 tỷ đồng, bằng 83% chỉ tiêu pháp lệnh. Số thu cân đối đạt gần 419 tỷ đồng, bằng 89% chỉ tiêu pháp lệnh. Trong đó một số nguồn thu đạt khá như thu ngoài quốc doanh đạt 142 tỷ đồng, bằng 78% chỉ tiêu. Thuế thu nhập cá nhân 86 tỷ đồng, lệ phí trước bạ thu đạt hơn 64 tỷ đồng, thu tiền giao đất đạt 226 tỷ đồng. Đối với khối xã phường được giao thu gần 143 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, ba đội quản lý thu thuế liên xã phường trên địa bàn cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, triển khai hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các chính sách thuế mới, chuyển đổi hình thức nộp thuế điện tử. Chính quyền cơ sở cũng tích cực phối hợp với ngành chuyên môn và các đơn vị phòng ban có liên quan của thành phố, khai thác các nguồn thu nhằm tăng thu cho ngân sách. Đến nay, số thu của khối xã phường đạt gần 168 tỷ đồng, bằng 117% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 102% dự toán phấn đấu. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn là bộ phận rà soát các hộ dân trên địa bàn sử dụng đất thôi dư và các cái hộ có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích trong năm để lập danh sách những hộ được phê duyệt chuyển mục đích. Từ đó chúng tôi tuyên truyền vận động người dân kê khai lập hồ sơ làm thủ tục chuyển mục đích và hợp pháp hóa đất trong năm. Đối với các khoản thu thuế và phí thì phối hợp cùng với lại đội thuế số 2 thường xuyên tăng cường cái việc kiểm tra đôn đốc giám sát các cái hộ kinh doanh trên địa bàn để thu thuế đảm bảo theo đúng tiến độ.
Với quyết tâm hoàn thành thu ngân sách đạt 810 tỷ đồng, thành phố Yên Bái và ngành chuyên môn đang tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu những tháng cuối năm với những biện pháp cụ thể. Trong đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, chỉ đạo ngành chuyên môn phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo điều hành, thu kịp thời. Tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phát triển các quỹ đất, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích hợp pháp hóa quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu cho ngân sách. Chỉ còn ít ngày nữa, năm 2022 kết thúc, trong khi đó nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm đối với thành phố còn hết sức nặng nề, đòi hỏi chính quyền từ thành phố đến cơ sở và ngành chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp, chạy đua nước rút để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trong năm nay đã đề ra. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tuyển Việt Nam có trận giao hữu quan trọng trước Philippines trước khi bước vào AFF Cup 2022. Phút thứ 7, tuyển Việt Nam đã được hưởng quả phạt trực tiếp từ ngoài vòng 16m50. Nhưng cú sút của Văn Quyết đã đưa bóng đi đúng vào tầm tay của thủ thành Hansenay. Tương tự, tuyển Philippines vẫn còn khá nặng nề trong những pha di chuyển, dù họ có thể hình khá cao to. Một phần có lẽ cũng vì đội bóng này vừa đến Hà Nội vào rạng sáng ngày 13 tháng 12 và vẫn chưa có nhiều thời gian để làm quen với thời tiết khi có đúng một buổi tập tại Hà Nội. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Philippines vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công khi hiệp 2 bắt đầu và phòng ngự dày đặc của họ đã làm khó những pha phối hợp tấn công của chủ nhà Việt Nam. Phút bù giờ 90+2, Văn Quyết đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 đầy bất ngờ và cả may mắn cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Ở một cặp đấu khác, tuyển Malaysia thắng trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2022 khi vượt qua Maldives với tỷ số 3-0 ngày 14 tháng 12. Malaysia có bàn lật số ở phút 25 do công của Darren Lock sau tình huống mắc sai lầm của thủ môn đối phương. Tới hiệp 2, Darren Lock chọc khe xuất sắc cho Halim băng xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trước khi Lee Túc ấn định tỷ số 3-0 với pha di chuyển cắt mặt và dứt điểm tinh tế sau đường căng ngang của đồng đội. Đây là trận thứ 2 của đội tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup 2022. Ngày 9 tháng 2, Malaysia cũng đã vượt qua Campuchia với tỷ số 4-0 trên sân nhà. Tâm điểm của bóng đá thế giới đêm qua là trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Maroc. Trong đó, các nhà đương kim vô địch thế giới đã thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước ngựa ô đến từ châu Phi. Phút thứ 5, theo Hernandez dứt điểm tung lưới Bono mở tỷ số cho Pháp. Sang hiệp 2, Maroc dâng cao tấn công quyết liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, để lộ nhiều khoảng trống và họ phải trả giá ở phút thứ 79. Khi Muani nhân đôi cách biệt cho Pháp, chung cuộc Pháp thắng Maroc 2-0 và sẽ gặp Argentina trong trận chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, Maroc sẽ đối đầu với Croatia ở trận tranh hạng 3. Tổng thống Macron đã vào tận phòng thay đồ để chúc mừng thành tích vào chung kết World Cup 2022 của đội tuyển Pháp. Ông hy vọng huấn luyện viên Deschamps sẽ tiếp tục dẫn dắt Les Bleus sau giải đấu này. Tổng thống Macron đã khen ngợi màn thể hiện của Pháp trước Maroc.
Người dân Pháp cần niềm vui đơn giản và trong sáng. Thể thao, đặc biệt là bóng đá, mang lại điều đó. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với 1 tiếng rưỡi về trước. Đôi khi chúng tôi phải chịu đựng trước sự áp đảo của Maroc, nhưng chúng tôi đã thể hiện tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn huấn luyện viên của chúng tôi. Didier Deschamps và tập thể này, đội tuyển Pháp trên thực tế là sự pha trộn của nhiều thế hệ và đó là điều hết sức tuyệt vời.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 12, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhiệt quá 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.